This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Kính thưa quý vị, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982, tốt nghiệp luật vào năm 1993 và luật sư Nghĩa hành nghề luật từ năm 1995 cho đến nay. Số điện thoại để quý vị có thể liên lạc với văn phòng của luật sư Nghĩa là số 714-892-2628. 714-892-2628, quý vị gọi qua số này để luật sư Nghĩa có cơ hội giúp đỡ quý vị trong tất cả những cái vấn đề về luật pháp, về di trú, nhập tịch, quyền công dân này nọ, tất cả những cái vấn đề liên quan đến luật pháp Hoa Kỳ thì quý vị có thể gọi cho văn phòng luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Và tính xin lại có đó là số 714-892-2628. Và trong chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa thì quý vị cũng có thể gọi vào để cùng đặt câu hỏi trên đường line với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa đang có mặt để luật sư có cơ hội giải đáp thắc mắc của quý vị trên đường line của cái chương trình ngày hôm nay. Đó là số của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Và đầu tiên Hoàng Tín xin được chào luật sư Nghĩa trở lại.
Dạ vâng, lời chào thân ái đến anh Hoàng Tín cũng như là quý thính giả đang lắng nghe chương trình. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái thông tin ngắn gọn, xong sau đó chúng ta sẽ mở đường dây để đồng hương có thể gọi vào cái vấn đề đặc biệt liên quan đến vấn đề di trú như bảo lãnh và nhập tịch với anh Hoàng Tín.
Dạ vâng.
Thì chúng tôi đang có trước mặt đó là cái visa bulletin của tháng 9 2017. Cái này chúng ta thấy rằng là khi mà bảo lãnh thì vào những cái trang nhà của bên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào visa bulletin để biết rằng hiện tại bây giờ cái visa của cái ưu tiên nào đang được cứu xét thời điểm nào để mà quý vị không hoang mang đó. Thành ra khi mà chúng ta bảo lãnh, đặc biệt là ví dụ như là nó gọi là immediate relative, với chồng bảo lãnh cho vợ, vợ bảo lãnh cho chồng, xong rồi bảo lãnh cho con, thì là coi như là nhanh nhất có thể trong vòng khoảng từ 6 tháng, nhanh nhất cho đến khoảng 1 năm là có thể tới mọi hồ sơ giấy tờ đầy đủ thì là có thể đoàn tụ ngay tại Hoa Kỳ rồi. Ngoài ra thì nó còn có những cái diện bảo lãnh khác mà không cần quốc tịch, ví dụ như là thẻ xanh thì vẫn bảo lãnh cho vợ và con của mình dưới 21 tuổi, hoặc là cho con của mình độc thân mà trên 21 tuổi, đó là cái diện có thẻ xanh vẫn có thể bảo lãnh được. Còn thì bảo lãnh nếu mà là có công dân Hoa Kỳ đó thì chúng ta có thể bảo lãnh cho các người con còn độc thân cho dù bao nhiêu tuổi đi nữa, cũng như là con có lập gia đình rồi thì chắc chắn là phải cần có quốc tịch đó. Và cuối cùng thì là cái diện mà bảo lãnh cho anh chị em với nhau thì cũng phải có quốc tịch. Thì ra hiện tại bây giờ như chúng tôi nói từ đầu, thí dụ như là chồng bảo lãnh cho vợ và vợ cho chồng thì là nhanh nhất. Còn trong diện số 1 là nếu mà công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho các con của mình còn độc thân đó, thì hiện tại bây giờ họ đang cứu xét của cái thời hạn là nộp đơn là 1 tháng 5 của 2010. Thành ra anh Tín thấy rằng bây giờ là tháng 8 của 2017 rồi. Thành ra cái diện như vậy là nó cũng mất đi là 6 năm hơn. Trong khi đó thì cái diện mà nếu mà cái người con đó họ lập gia đình đó, thì là đang cứu xét của cái hồ sơ là 8 tháng 7 của 2005. Kinh khủng không? Tức là tới cũng gần 12 năm. Cho nên cái điều mà chúng tôi chia sẻ cùng với lại quý thính giả đang lắng nghe chương trình là nếu chúng ta có những cái người con tại Việt Nam đến tuổi cập kê rồi, hoặc là đã yêu thương, có tình cảm và muốn lập gia đình với cái người bạn tình của họ đó, của các con đó, thì cái điều tôi góp ý là chúng ta có thể tổ chức những cái lễ tiệc đối với lại họ hàng, đôi bên vân vân, nhưng mà đừng có làm hôn thú. Đợi khi mà bảo lãnh cho người con chúng ta qua đây có thẻ xanh rồi đó, thì cái người con đã có trong cái diện thẻ xanh đó, trở lại bảo lãnh cho cái người vợ hoặc là người chồng của mình thì là nó nhanh hơn. Chứ còn nếu mà đã lập gia đình rồi mà bảo lãnh thì đang ở cái diện mà chỉ có chờ đợi khoảng chừng 6 năm mấy, nó lên tới gần 12 năm, thành ra nó rất là mất thì giờ. Vì đó cái điều tôi xin góp ý như vậy. Còn cái đề mà anh chị em bỏ lãnh cho nhau đó, diện F4 đó, thì hiện tại bây giờ họ cũng đang cứu xét của 1 tháng Giêng 2002. Nó xuống rất là chậm, hồi xưa nó khoảng chừng 10 năm rồi nó xuống 11, 12 năm đấy Hoàng Tín. Bây giờ là mình thấy là coi như trên cả gần 14 năm hơn. Cái diện mà thẻ xanh ấy, mà bỏ lãnh cho vợ hoặc là con chưa có con như con còn nhỏ đó, thì là diện 2A đó, đó thì hiện tại vì họ đang cứu xét của 1 tháng 10, 2015. Đó, thành ra cái diện đó thì là chỉ coi như là khoảng chỉ 22 tháng thì không tới 2 năm. Cho nên chúng ta thấy là nó có lợi hơn là nếu mà chúng ta đi với lại cái diện mà bảo lãnh cho con mà đã lập gia đình rồi. Nhưng cái diện mà 2B đó, tức là đây là của những cái người con còn độc thân nhưng mà lại trên 21 tuổi, không đi được chung với lại gia đình, thì họ đang cứu xét cái thời điểm là 1 tháng 11 của 2010, tức là chúng ta thấy cũng chồng chị em nghĩa là 6 năm hơn. Cho nên một lần nữa chúng tôi có xin nhắc lại là những người nào mà có con cái mà trong cái gia đình mà sắp sửa đến tuổi 21 tuổi khi mà gọi là phỏng vấn thì chúng ta phải hỏi báo kỹ đó cho những văn phòng dịch luật sư mà lo cho hồ sơ quý vị đó, để họ có những cái đơn từ để mà xin cứu xét đặc biệt để mà coi như là người con đó mặc dù 21 tuổi thì vẫn có thể đi chung với gia đình. Chúng tôi xin ngắn gọn như vậy để quý vị biết sơ qua để đỡ lo. Nhớ là khi chúng ta lập hồ sơ bảo lãnh rồi thì nó tùy theo những cái diện đó để mà phải chờ đợi. Và với thời buổi bây giờ thì là những cái người thân trong nhà hoặc ngay cả chính quý vị cũng có thể lên các trang nhà để mà xem đó. Chúng tôi sẽ cung cấp những trang nhà đó khi mà quý vị có hỏi đến để mà các chúng ta đúng thương đều được biết hết, thì chúng ta sẽ biết chính xác. Thành ra đừng có lo quá, bởi vì cái vấn đề mình sẽ tùy theo ưu tiên đó để mà đợi. Chúng ta thấy rằng là nhanh trong vòng nghĩa là một năm, mà dài như tình trạng các anh chị em bỏ lãnh cho nhau nó cũng kéo dài, hiện tại bây giờ là tới gần 15 năm. Thế nhưng mà cái quan trọng là chúng ta cứ bỏ lãnh rồi cái thời gian nó trôi qua cũng rất là nhanh để mà có thể bảo vệ được những quyền lợi chính đáng của mình nó dành hoàng tiện.
Dạ vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Những điều luật cần biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Trong chương trình này quý vị có thể gọi ngay bây giờ qua số điện thoại của đài, đó là số 817-899-4110, 817-899-4110, đường line của chúng tôi đang sẵn sàng đón tiếp quý vị để cùng tham gia trong cái chương trình Những điều luật cần biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Luật sư vừa mới trình bày gửi đến cho chúng ta về những cái khoảng thời gian đang thực hiện tới đâu tính cho đến thời điểm này của các diện bảo lãnh khác nhau. Và bây giờ thì đầu tiên thì luật sư Nghĩa cũng như Hoàng Tính xin được chào đón vị thính giả trên được lại. Hello, xin chào ạ. Hello, xin chào ạ.
Yeah. Hello.
Dạ, xin chào cô.
Cho em hỏi thăm là em có nghe nói là có cho làm bảo lãnh con nuôi bên Việt Nam không anh?
Dạ vâng, câu hỏi đó rất hay đó, thưa chị. Thứ nhất là cái diện mà bảo lãnh con nuôi đó thì là nó cũng có đó chị. Tuy nhiên cái vấn đề đặt ra đó là thứ nhất là hiện tại bây giờ theo như chúng tôi được biết thì cái diện bảo lãnh con nuôi ở đang Việt Nam thì họ đang coi như là mới mở từ từ lại, rồi họ đã đóng một thời gian khá lâu bởi vì nó có nhiều cái trục trặc, là bởi vì cái vấn đề mà coi như chứng minh là cái đứa bé đó là con nuôi của mình nó có rõ ràng hay không, nó có nhiều trường hợp họ làm không có đúng đó. Thành ra bên tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam họ có quyết định là đóng cái diện nó trong một cái thời gian để mà họ có thời gian họ cứu xét cho nó kỹ. Thành ra vấn đề một con nuôi đó đó thì tự nhiên trên nguyên tắc đó là bảo lãnh từ những cái cô nhi viện khi các cháu nó còn bé, thường thường là phải dưới từ coi như là 14 tuổi trở lại đó. Okay. Còn nếu mà chẳng hạn như trong gia đình của mình có những đứa cháu mà mình rất là thương mà bố mẹ nó thì không muốn đi, mình muốn bảo lãnh, thì nó phải có chứng minh cái sự liên hệ mình lo lắng cho cái đứa bé đó trong vòng 2 năm, ví dụ như là mình về đó mình chăm sóc cho nó hoặc chăm sóc cho cháu, hoặc là mình gửi tiền bạc về, nó có những sự liên quan như vậy, và đứa bé đó cũng phải coi như là còn nhỏ tuổi, từ 14 tuổi trở lên, nó phải có những cái giấy tờ mà bố mẹ của các cháu phải coi như ra tòa để mà cho làm con nuôi của người thân của mình ở bên Hoa Kỳ này. Thì những thủ tục đó phải làm cho đúng, tại vì nếu mà không làm đúng thì họ nghĩ rằng là giả mạo đó thì chứng xét nó rất là gặp nhiều cái trở ngại. Thì đó là cái tin tức tạm thời bây giờ về vấn đề bảo lãnh con nuôi đó thì chị.
Dạ, em cảm ơn.
Dạ thưa, dạ, nếu mà chị có biết thêm những cái điều gì nữa thì quý vị chị có việc gọi vào trong cái chương trình này để chị có thể đặt thêm các câu hỏi, hay hoặc là quý vị có thể có những cái liên quan thắc mắc về cái vấn đề mà luật di trú, nhập tịch, quốc tịch hay hoặc là bảo lãnh thì quý vị có thể gọi bây giờ qua số điện thoại của đài 8178994110 để đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Không biết là có một cái sự trùng hợp hay không khi mà chị vừa mới gọi vào câu hỏi về vấn đề mà bảo lãnh con nuôi, mà trên trước mặt hoàn tính trên computer trước mặt thì hoàn tính cũng đã mở ra cái trang bảo lãnh con nuôi trước khi mà chị ấy gọi vào. Hoàn tính cũng định hỏi luật sư Nghĩa về cái vấn đề sau cái bảo lãnh anh chị em, bảo lãnh cha mẹ này nọ đó thì cái vấn đề bảo lãnh con nuôi như thế nào, nhưng mà không ngờ là chị lại gọi lên chị hỏi đúng những cái gì mà trước mặt hoàn tính để ở đây. Tất cả những cái điều kiện mà chúng ta thấy đều được luật sư Nghĩa trình bày dưới cái con mắt của Hoàng Tính đang nhìn cái gọi là cái bảo lãnh con nuôi này y chang như vậy. Thưa quý vị, có thêm một cái nữa là chắc có lẽ là chạy không có nhiều cái thời gian, cho nên luật sư cũng chưa có kịp nói gửi đến, tức là cái người con nuôi phải có được dưới cái quyền giám hộ của người cha hay hoặc là người mẹ nuôi đủ nuôi 2 năm trời, và còn có rất là nhiều những cái điều kiện mà nếu mà chúng ta coi cái phần này thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều. Chúng ta sẽ trả lời sau với cái phần vấn đề con nuôi này, bảo lãnh con nuôi này. Bây giờ thì chúng tôi xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường line. Hello, xin chào. Hello.
Hello, có phải em ạ?
Dạ vâng, xin chào anh, 9359.
Mấy đặt câu hỏi ạ.
Vâng, vâng. Xin hỏi chị nói cho em hỏi câu.
Dạ vâng, mời ạ.
Má em ở bảo lãnh 2 đứa nhỏ, là một đứa là dưới 16 tuổi, một đứa là trên 21 tuổi, nhưng mà ngày nộp hồ sơ là ngày nó chưa đủ 21. Nếu như sống thời gian thì nó bây giờ nó cũng đã sắp phỏng vấn rồi đó. Thì không biết cái đứa là 21 tuổi nó có được phỏng vấn không?
Dạ vâng, tức là anh đang nói bảo cái cháu 16 tuổi với là 21 tuổi, tức là cháu ngoại của mẹ anh hay là con của mẹ anh ạ?
Cháu em vợ.
Vâng ạ, tức là má anh bảo lãnh cho con gái phải không ạ?
Vâng, là đúng rồi.
Má bảo lãnh cho con gái xong rồi là coi như là có 2 người con, một dưới 16 tuổi với 1 người con 21 tuổi, tức là cháu ngoại của má anh đó ha.
Dạ không phải cháu ngoại, là con ruột của má đó, con ruột của má vợ đó.
À, con ruột của má vợ ha. Ok, vậy má vợ bảo lãnh. Ok, thì vấn đề này là cái chuyện,
nhưng mà lúc con là hồ sơ là cái nó chưa đủ 21, khi mà cái ngày đáp ru á là nó là đủ 21.
Đúng rồi. Cái vấn đề quan trọng á là nó tính từ cái ngày mình phải tính, là đến khi từ ngày nộp hồ sơ mình tính cái thời gian ra, là đến khi phỏng vấn á, là cái người con đó họ có thể trên 21 tuổi hay không. Thành ra khi mà mình nộp hồ sơ là mình phải biết phải tính cái chuyện đó, để mà như Nghĩa có trình bày mấy lần trước đó, là mình phải nộp những cái giấy tờ để mà mình xin cứu xét đặc biệt, và để họ lưu ý cái hồ sơ này để mà họ giúp cho hồ sơ nó nhanh hơn phần nào. Cái thứ hai là đến khi mà phỏng vấn, cái quan trọng á là cái câu hỏi của anh, để mà quý khán giả đang lắng nghe chương trình cũng biết luôn á, là mình phải tính đến cái lúc mà mấy cháu nó đi phỏng vấn, nó phải trên 21 tuổi để mà mình nộp những cái đơn đặc biệt để mà họ thứ xét cho. Thì đến lúc mà phỏng vấn mà nếu mà cháu chưa 21 tuổi thì tốt rồi, và mọi chuyện mình chứng minh được thì cháu cũng sẽ được đi thôi. Chúng tôi có một cái hồ sơ mà vừa mới phỏng vấn xong thì là ngày hôm sau là đúng ngày sinh nhật của cái cháu đó. Thành ra nó cũng có những sự may mắn như vậy. Nhưng mà ngược lại, nếu mà đến ngày phỏng vấn mà cháu đã trên 21 tuổi đó, thì lúc mình nộp hồ sơ đó, chúng tôi nhắc lại là lúc mình nộp hồ sơ đó, là mình phải nộp theo tùy theo cái tình trạng là cái người mà bảo lãnh đã là công dân Hoa Kỳ, hay là họ vừa mới cái ngày họ nhập tịch vào công dân Hoa Kỳ. Nó cũng có những cái chi tiết rất là kiểu như là cũng chi tiết lắm. Trả lời qua điện thoại không thì không đủ, nhưng nói tóm là nó phải có nộp những cái đơn đặc biệt để mà cứu xét cái chuyện đó, kể cả cái đơn như là I-824 hoặc là I-485, nhưng mà nói qua điện thoại thì cũng không giải thích thêm được đó. Thành ra vấn đề quan trọng là thí dụ như bây giờ cái cháu đó đến ngày phỏng vấn đã trên 21 tuổi mà mới chỉ có 21 tuổi một vài ngày, thì mình có thể là nên anh nên nói chuyện với lại mẹ vợ của anh đó, bố mẹ vợ của anh, và ngay cả vợ chồng anh cũng vậy, là nên đến tìm đến một cái vị dân biểu liên bang ngay tại địa hạt của mình sống đó, và cho và trình bày cái vấn đề là nếu mà cái cháu 21 tuổi này còn ở lại Việt Nam thì tôi không rõ, nhưng mà đại khái là nếu mà mình thấy là những cái người thân của cháu đó, bố mẹ của cháu, anh em rồi ông bà này kia đó, là đã đi hết rồi, còn mình lại thì cũng kiểu mà gọi là chật vật và sống cô đơn đó, thì những lý do nhân đạo đó xin họ can thiệp đó, thì để họ viết cái thư kịp thời đến trước cái ngày phỏng vấn. Thì còn bây giờ đã phỏng vấn chưa hay bao giờ phỏng vấn vậy đây?
Mới năm nay mới lập năm vừa rồi thì chắc cũng cỡ vài tháng nữa thì có
vâng,
nhưng
vâng.
Mà khi con đi lên cái chỗ trung tâm visa thì họ nói là cái hồ sơ của bé này đang cứu xét, đang coi lại.
Ok, như vậy thì là mẹ anh bảo lãnh cho con gái. Như vậy thì là những cái mẹ anh là có mẹ anh quốc tịch hay là có thẻ xanh?
Mẹ vợ dạ, thẻ xanh thôi.
Thẻ xanh đó thì đó, trường hợp này nó nằm trong trường hợp mình nói 2A, 2B vừa rồi đó. Thành ra nếu mà coi như là nếu mà cái người nào mà dưới 21 tuổi đó thì 2A thì hiện tại họ đang cứu xét cái hồ sơ là 1 tháng 10, 2015. Còn cái người nào mà trên 21 tuổi đó là tới hiện tại họ chưa xét, mới có 1 tháng 11, 2010. Thành ra cái lúc này là cái lúc tốt nhất đó để mà anh với vợ anh với lại bố mẹ vợ của anh là nên liên lạc với một cái vị dân biểu liên bang nào tại cái tiểu bang Texas của cái chống địa hạt mình sống đó, để viết một cái thư nói rằng là mình không biết cái chuyện đó, mà nói bây giờ mà qua bên này đó thì là coi như chị em của mấy đứa nhỏ này qua hết rồi, bố mẹ cũng qua rồi, còn có hai người này Việt Nam thôi, ví dụ như vậy đó. Và nếu mà mình được 16 tuổi đi rồi, 21 tuổi còn ở một mình à, thành ra mình xin lý do nhân đạo đó để mà họ, để lúc mà phỏng vấn nếu mình có lỡ quá 21 tuổi thì họ có thể cứu xét và hy vọng là họ sẽ cho đi, thì cái cách đó là cái cách tốt nhất nếu mà trong lúc nộp đơn mình đã không nộp cái I-824 hoặc là cái I-485 này.
Bây giờ trong lúc nói chuyện nhau chắc có lẽ xíu sau chương trình con chắc xin số điện thoại của luật sư có gì để trò chuyện với luật sư được không ạ?
Dạ vâng, anh có kia biết đó chưa anh? Anh có kia biết đó chưa?
Dạ, chờ một chút đăng tìm.
Dạ vâng. Quý vị có thể gọi cho luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa qua cái số điện thoại văn phòng của luật sư.
Dạ, luật sư Nghĩa hả?
Dạ, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa nhé.
Dạ, Nghĩa lấy
đó
bạn.
Dạ, Nghĩa Hiệp á. Dạ vâng. Dạ, luật sư Nghĩa. Dạ. Số điện thoại của văn phòng 714.
714 à?
Dạ.
Rồi.
892.
892.
2628.
2628.
Dạ vâng.
Rồi, cảm ơn anh Hoàng Tính và cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng, dạ vâng, sau chương trình này thì anh có thể anh gọi cho luật sư được rồi nhé. Và bây giờ thời lượng của chúng ta cũng không còn nhiều nữa. Hy vọng là trong tuần sau nếu mà quý vị nào mà có những cái liên quan thắc mắc về cái vấn đề mà cái luật di trú nhập tịch quốc tịch, hay hoặc là quý vị trong cái phần bảo lãnh, thì Hoàng Tính thấy rằng là cái phần bảo lãnh con nuôi đó, chúng ta sẽ trở lại để nói rõ hơn cho quý vị đồng hương có cái nhà ý là muốn bảo lãnh những người con, những người cháu của mình, thì quý vị cần có những cái bước chuẩn bị nào đó để chúng ta đạt được đủ những cái yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu đề ra nhé, thưa luật sư.
Dạ vâng, thì trở lại cái chuyện con nuôi mà 2 năm là chúng tôi cũng chia sẻ là nếu mà quý vị nào trước khi mà qua Mỹ đã từng sống gần gũi lo lắng cho những cái cháu đó, thì đó là những cái yếu tố quan trọng để mà trong cái cứu xét con nuôi đó. Còn trở lại cái chuyện mà anh vừa mới hỏi là, thì nếu anh có gọi lại thì chúng tôi cũng xin nói là khi mà anh nói chuyện bất cứ luật sư nào thì phải nói với coi như là mình phải chụp cái đơn mà bảo lãnh đó anh Hoàng Tín, trong đó mình biết được cái số tuổi của các cháu cũng như cái số mà receipt number, cái số biên nhận của bên coi như sở di trú đó, để mình biết cái đó thì lúc đó người ta mới quy xét cho mình rõ ràng hơn. Thành ra chúng tôi sẽ đi vào sâu vào hai cái phần mà con nuôi với lại cũng như là bảo lãnh mà thẻ xanh, mà khi có những người con mà vẫn sắp sửa coi như nếu mà đến ngày phỏng vấn mà bị 21 tuổi thì mình chuẩn bị như thế nào đó để mình có thể xoay sở để cho gia đình và tổ chung với nhau.
Đúng vậy. Và bây giờ thì Hoàng Tính cảm ơn luật sư rất là nhiều đã đến với chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Mời luật sư gửi lời chào nhé.
Dạ vâng, gửi lời chào cảm ơn đến ban giám đốc của Đài Radio Sài Gòn Dallas cũng như anh Hoàng Tín đã điều hành chương trình này, để chúng ta có những cái chia sẻ kiến thức hữu ích cho cái quyền lợi của đồng bào chúng ta, của đồng hương chúng ta ngay tại Hoa Kỳ này. Một lần nữa xin lưu ý chia tay cùng với anh Hoàng Tín và quý thính giả đang lắng nghe chương trình.
Cảm ơn luật sư, chúc luật sư một ngày vui và cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi.